là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 88 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, bằng gần 59% tổng số xã. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 519 km đường bê tông, mở mới mở rộng trên 28 km đường đất, xây dựng 353 công trình thoát nước với kinh phí thực hiện trên 630 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông nông thôn được xây dựng đạt chuẩn đã trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, hạn chế các vụ tai nạn giao thông do đường xấu, đường xuống cấp. Để đạt mục tiêu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, ngay từ đầu năm nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục đầu tư nguồn lực thuộc đề án phát triển giao thông nông thôn và huy động nguồn lực trong dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua ra quân làm đường giao thông nông thôn, mở mới các tuyến đường liên thôn và liên xã.
Đến thời điểm này, huyện Văn Yên có gần 686 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, chiếm gần 57,5% tổng số đường giao thông nông thôn toàn huyện, tăng gần 24% so với năm 2015. Trong đó có trên 50 km đường giao thông được mở mới, còn lại là cứng hóa trên nền đường có sẵn. Để hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, ngay từ đầu năm, các địa phương trong huyện đã huy động mọi nguồn lực để làm các tuyến đường liên thôn liên xã. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ xi măng, người dân góp công lao động, cát sỏi để bê tông hóa các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương phát triển kinh tế, hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra do đường xấu, đường trơn trượt gây ra.
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái sẽ tuyển sinh 386 học sinh, trong đó có 306 học sinh vào lớp 10 và 80 học sinh vào lớp 6. Đối với học sinh thi vào lớp 10 sẽ có 9 lớp, các em học sinh khối 9 sẽ thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Đây là năm đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 80 học sinh khối lớp 6. Đối tượng tham gia tuyển sinh là các em học sinh có hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh và năm học lớp 4, lớp 5 hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Phương thức là kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, thực hiện một bài kiểm tra đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành dự kiến diễn ra từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2021.
Trong tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 4.400 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hành chính trên 3,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 360 trường hợp vi phạm. Các trường hợp bị tước giấy phép lái xe chủ yếu là do vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, gây tai nạn giao thông, không dừng hoặc không đến trình báo cơ quan có thẩm quyền, không chấp hành cân tải trọng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế xã hội. Hệ lụy của nó là mất cân đối trong cung cầu, khiến cho giá thực phẩm tăng cao. Việc tái đàn cũng mất rất nhiều thời gian và tiền của. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh xuất hiện ở tỉnh ta? Những trường hợp vi phạm trong cách phòng chống dịch sẽ bị xử lý ra sao? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin ông cho biết về mức độ nguy hiểm của loại bệnh viêm da nổi cục đang xuất hiện trên đàn châu bò tại nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng như là tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua.
Về bệnh viêm da nổi cục thì đây là bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, xảy ra tại hai tỉnh đó là Cao Bằng và Lạng Sơn. Và đến thời điểm này thì dịch bệnh đã xảy ra tại 25 tỉnh trong toàn quốc. Và với số lượng gia súc mà mắc bệnh là trên 2.000 con và số lượng tiêu hủy là gần 2.000. Thì đối với tỉnh Yên Bái, bệnh viêm da nổi cục thì bắt đầu xuất hiện từ ngày 19 tháng 3 tại Trấn Yên và sau đó thì tiếp đến lan sang Văn Chấn, rồi Yên Bình và Lục Yên. Và gần đây nhất là ngày 24 tháng 4 vừa rồi là phát sinh tại thành phố Yên Bái, tại xã Văn Phú. Và số lượng gia súc mắc bệnh thì đến thời điểm này là 19 con bò và đã tiêu hủy 13 con, trọng lượng là trên 2.000 kg. Về đối với bệnh viêm da nổi cục là bệnh mới do virus gây bệnh, do virus gây nên và là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây tỷ lệ mắc chủ yếu là trên châu bò. Và đến thời điểm này thì về cơ bản thì bệnh viêm da nổi cục thì đã có vaccine để tiêm khống chế bao vây hạn chế đối với thiệt hại do bệnh gây ra.
Với cái tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục hiện nay thì theo ông đâu là nguyên nhân khiến dịch bùng phát tại 4 huyện và một thành phố trên bản tỉnh thời gian vừa qua?
Về nguyên nhân phát sinh bệnh viêm da nổi cục thì qua điều tra sơ bộ ban đầu thì bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thể nhận định rằng do một là do cái vận chuyển gia súc bị dịch bệnh chưa được kiểm soát. Cái thứ hai là do cái tiếp xúc giữa gia súc bệnh với gia súc khỏe qua con đường gián tiếp hoặc là trực tiếp. Và cái thứ ba nữa là có thể khẳng định là do ve mỏng truyền bệnh. Về nguyên nhân phát sinh bệnh như vậy thì sau khi phát sinh dịch bệnh thì ngành cũng như là tỉnh đã kịp thời có những văn bản chỉ đạo. Ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y là phối hợp với các địa phương, trung tâm dịch vụ hỗ trợ, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra xác minh dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, khống chế tình hình dịch bệnh và tiêu hủy gia súc bệnh và tổ chức tiêm phòng vaccine bao vây. Và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đã ban hành văn bản là 522 ngày 2 tháng 4, tức là rất là sớm sau khi dịch vừa phát sinh. Và tiếp đó thì Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành văn bản ngày 13 tháng 4 về chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch. Và Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định 670 để bố trí cái nguồn kinh phí mua 10.000 liều vaccine viêm da nổi cục và 3.000 lít sát trùng để cấp cho địa phương chống dịch. Và về kết quả thì đến thời điểm này thì đã tiêm phòng được 5.535 liều vaccine tại các ổ dịch. Đối với bệnh viêm da nổi cục thì qua tài liệu thì nó đây là một cái bệnh rất là mới phát sinh về Việt Nam. Thế do đó thì căn cứ vào tài liệu cũng như là căn cứ vào cái kiểm tra thực địa tại thực tế thì có thể vẫn xác định rằng nó ngoài những cái yếu tố nguyên nhân do vận chuyển, do tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp thì nó cũng còn có nguyên nhân do về mè, do côn trùng như ve mỏng truyền bệnh như ngày xưa là mũi Anopheles truyền bệnh sốt rét trong người.
Đây là một loại bệnh mới gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe đàn châu bò. Người chăn nuôi thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống cũng như là cái tâm lý chủ quan trong chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi cũng chưa đảm bảo. Đặc biệt là người dân cũng chưa nghiêm túc thực hiện cái việc vận chuyển khai báo khi mà nhập đàn về địa phương. Vậy thì theo ông thì ông có những khuyến cáo gì đối với người dân cũng như là chính quyền cấp xã trong cái thực hiện việc mà quản lý đàn châu bò cũng như kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn.
Để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bệnh viêm da nổi cục gây nên, thì qua nắm bắt tình hình thực tế thì hiện nay thì đề nghị các địa phương là tiếp tục phải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, là ở công văn 1010 ngày 16 tháng 4 và cái hai là công văn 522 ngày 2 tháng 4 của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch, đặc biệt nhất là một số biện pháp chính như là thông tin kịp thời về diễn biến tình hình dịch cho người chăn nuôi. Thì cái thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh, xử lý thông tin ngay khi được nhận. Và cái thứ ba nữa là đối với các ổ dịch phát sinh thì xử lý triệt để theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn của thú y, như là khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, rồi tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine, quản lý gia súc bệnh. Và đối với trường hợp mà gia súc bị tiêu hủy thì đề nghị là hướng dẫn chính quyền địa phương là lập hồ sơ để hỗ trợ cho bà con nông dân theo cái nghị định 02, tức là mức hỗ trợ là 45.000 đồng trên cân hơi. Và cũng đề nghị bà con nhân dân là trước cái tình hình dịch bệnh như vậy, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, ngành có văn bản chỉ đạo, các địa phương, huyện, thị xã, thành phố đã có văn bản chỉ đạo, thì đề nghị bà con là tiếp tục là quản lý chặt chẽ cái đàn vật nuôi của mình. Có những biểu hiện bất thường thì báo ngay cho cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương cấp xã để kịp thời xử lý. Và cái hai là trong trường hợp thời điểm này thì đối với gia súc nhập đàn thì đề nghị bà con phải thực hiện là mua có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mua ở những nơi khác ngoài tỉnh thì phải có giấy chứng nhận kiểm dịch về cơ quan thú y, còn mua trong tỉnh thì phải có rõ nguồn gốc và các gia súc thì phải được tiêm đầy đủ các loại vaccine như vaccine lở mồm long móng, vaccine tụ trùng châu bò và đến bây giờ là vaccine viêm da nổi cục.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, Trấn Yên đã triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 ở tất cả các đơn vị trường học. Sau hơn một kỳ học đến nay, chương trình đã bước đầu mang lại hiệu quả, đặc biệt là các trường học vùng khó khăn đã có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện, phản ánh của phóng viên chương trình.
Đóng trên địa bàn xã vùng 3 của huyện Trấn Yên, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành có trên 90% học sinh là con em dân tộc thiểu số. Do vậy, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nhà trường gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Song nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, đồng thời phát huy tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, nên 100% học sinh lớp 1 của nhà trường đều có sách giáo khoa theo chương trình mới. Để khắc phục việc thiếu máy chiếu và bảng thông minh phục vụ cho lớp học, nhà trường đã linh hoạt trang bị cho 100% phòng học khối 1 Smart TV để kết nối với máy tính của giáo viên phục vụ trong quá trình giảng dạy. Cô giáo Trần Thị Giang, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ cái chương trình lớp 1 chúng tôi đã được thực hiện rồi thì chúng tôi sẽ đúc rút một số kinh nghiệm. Như hiện tại bây giờ chúng tôi đang dạy lớp 1 thì đối với khi sử dụng cái TV này thay cho cái bảng tương tác thì trước hết là cái thuận lợi. Chúng tôi có thể là có những cái tranh ảnh mà thường ngày nếu không có thì chúng tôi phải vẽ hoặc là phải photo. Còn bây giờ chúng tôi có thể gắn những cái hình ảnh đó lên để cho các em được quan sát nó rõ ràng hơn.
Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 cho học sinh lớp 2 và lớp 6, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh, kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ sách giáo khoa và các thiết bị cần thiết phục vụ cho học tập. Cùng với đó, đề xuất với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 2 và lớp 6. Thầy giáo Đào Trọng Hai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, văn bản đề xuất với chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái đồng chí trưởng các thôn bản để phối hợp tuyên truyền, vận động bà con phụ huynh nắm rõ về cái chủ trương chương trình thực hiện chương trình phổ thông mới. Cái công tác thứ hai là nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch đề xuất đối với lại Sở Giáo dục Đào tạo phòng giáo dục đào tạo và phòng tài chính kế hoạch ủy ban dân huyện Trấn Yên mua sắm bổ sung những thiết bị dạy học tối thiểu dành cho công tác dạy học đối với đơn vị nhà trường cho lớp 6, lớp 2. Nhà trường cũng đã tiến hành thực hiện các cái bước chọn sách giáo khoa từ cái việc là tuyên truyền cho rộng rãi trong phụ huynh nhân dân và trong giáo viên, tổ chức nghiên cứu học tập, các cái tổ đã tổ chức nghiên cứu sinh hoạt chuyên môn, sau đó là bỏ phiếu tại tổ, bỏ phiếu tại hội đồng đánh giá nhà trường, cộng với lại sự đánh giá có mặt tham gia đánh giá của các phụ huynh học sinh nữa, thì nhà trường cũng đã tiến hành hoàn thiện xong các cái bước, các cái khâu về đánh giá lựa chọn sách.
Cũng là đơn vị đóng trên địa bàn vùng khó của huyện Trấn Yên, trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang mới chỉ có một phòng học thông minh và 3 chiếc máy chiếu di động phục vụ cho học sinh toàn trường, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021. Nhà trường ưu tiên cơ sở vật chất cho khối lớp 1 để giúp các em có điều kiện tiếp thu chương trình học tốt nhất. Nhờ đó, sau hơn một kỳ học, chương trình giáo dục phổ thông mới đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền được nhà trường đẩy mạnh tại các cuộc họp thôn bản, để người dân hiểu, nhận thức đúng đắn, cùng thực hiện. Cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên, nói.
Được 2/3 chặng đường của lớp 1 rồi, chúng tôi đến thời điểm này thì đã có những cái kết quả bước đầu, thì khẳng định rằng là cái mục tiêu của nhà trường đặt ra đã đạt được. Để thực hiện tốt cho cái chương trình lớp 2 và lớp 6 tới đây thì chúng tôi thấy là chúng tôi phát huy được những cái kết quả của lớp 1, nghĩa là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, chuẩn bị tiền đề về cơ sở vật chất, đồng thuận của phụ huynh học sinh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thì nhà trường cũng phải cho các em học sinh phải chuẩn bị những cái tư tưởng để vào chương trình phổ thông mới. Cụ thể như lớp 5 thì hiện nay với cũng trên cơ bản của chương trình sách giáo khoa lớp 6 là được kế thừa của chương trình cũ. Thế nhưng tuy nhiên thì có những cái đổi mới thì chúng tôi đã phải cho học sinh của lớp 5 năm nay có những cái nội dung điều chỉnh về phân công giảng dạy cũng như điều chỉnh về cái nội dung kế hoạch giảng dạy để cho các em học sinh có những cái kiến thức cơ bản nhất để tiếp cận vào chương trình lớp 6, để bắt kịp được cái chương trình sách giáo khoa mới. Hoặc là ở chương trình lớp 1 thì rút kinh nghiệm của lớp 1 năm nay thì lớp 5 tuổi chúng tôi cũng đã hướng dẫn các giáo viên dạy lớp 5 tuổi là có những cái nội dung tiếp cận để đảm bảo cho các cháu học sinh vào lớp 1 đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.
Năm học 2021-2022, các nhà trường sẽ đồng loạt triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Việc chuyển đổi từ chương trình cũ sang chương trình mới đối với học sinh khối lớp 5 trên địa bàn huyện Trấn Yên tương đối khó khăn. Do vậy, đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần phải bổ sung kiến thức cho các em về bộ sách giáo khoa mới. Để chuẩn bị tiền đề cho các em tiếp cận vào chương trình mới, các giáo viên giảng dạy chương trình lớp 5 của nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực để các em tiếp cận làm quen theo chương trình mới. Bên cạnh đó, tập thể giáo viên nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, hiểu được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, từ đó đồng hành cùng nhà trường trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tập thể giáo viên trong nhà trường làm tốt cái công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh với phối hợp với các ban ngành để cho phụ huynh học sinh cũng hiểu được cái mục tiêu của cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, để từ đó mà phụ huynh cũng đồng thuận cùng với nhà trường trao đổi khắc phục những khó khăn để có được những cái sự thuận lợi tốt nhất phục vụ cho cái việc dạy và học, để cho các em đạt được cái kết quả cao khi mà các em tiếp cận và thực hiện cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và đối với lớp 6 trong năm học tới.
Khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các đơn vị nhà trường trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, tìm được cách mới, phù hợp nhất, hiệu quả nhất trong thực hiện. Tại huyện, cơ cấu giáo viên hiện nay cũng có sự chênh lệch. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đang điều chỉnh sắp xếp lại một số môn cho hợp lý. Ngành Giáo dục Đào tạo Trấn Yên cũng đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để triển khai tốt chương trình. Bà Lê Thị Bích Thúy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết.
Về cái việc thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì thực sự là ban đầu là đối với những người làm giáo dục thì cũng thấy có những cái lo lắng và cũng thấy được rằng là không biết cái trách nhiệm mới này có hoàn thành được hay không. Đặc biệt là những người trực tiếp giảng dạy thì các thầy các cô cũng rất là vất vả, nhưng mà tất cả mọi người đều cố gắng để đạt được cái nhiệm vụ mới này. Và sau một cái khoảng thời gian ngắn ban đầu thì về cái phản hồi chung thì đối với các thầy các cô cũng nói là học sinh cũng có những cái nắm bắt rất là tốt và cái hiệu quả giáo dục là cũng đã được khẳng định. Chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới của lớp 2 và lớp 6 thì Phòng Giáo dục Đào tạo Trấn Yên đã tuyên truyền phổ biến các cái chủ trương và cái yêu cầu về cái chương trình giáo dục phổ thông mới này của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau hơn một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại huyện Trấn Yên, dù còn khá nhiều thử thách, nhưng với những cách làm sáng tạo, ngành giáo dục đào tạo huyện đã phát huy sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương và thực hiện tốt công tác xã hội hóa để đưa chương trình đến với từng địa bàn một cách hiệu quả. Và đây cũng là những tiền đề để các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, việc chi trả các dịch vụ an sinh xã hội như nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các dịch vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quan Trải đều sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, việc lĩnh tiền mặt có rất nhiều bất tiện và không đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng. Vì vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền vận động người dân sử dụng phương tiện không dùng tiền mặt. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bà Phạm Thị Nhung ở tổ 2 thị trấn Mù Căng Chải về hưu được 7 năm nay. Thay vì hàng tháng phải đến xếp hàng để nhận lương hưu tại bưu điện huyện, bà Nhung được Bảo hiểm xã hội huyện Mù Căng Chải chi trả lương hưu qua thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Mù Căng Chải. Được chi trả qua thẻ ATM, bà có thể đến rút tiền bất cứ lúc nào, tiết kiệm thời gian chờ đợi mỗi lần đi lĩnh tiền, đồng thời đảm bảo được kế hoạch chi tiêu cho gia đình và bản thân. Bà Phạm Thị Nhung, tổ 2 thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Có tiền sẵn thì chi tiêu nó cũng nó không có cái theo cái kế hoạch, nhưng mà ra cây ngân hàng rút ý, thì cô có thẻ, tiền trong thẻ thì khi nào cần tiền cô mới ra cây cô rút, và nó thuận tiện cái nữa là cô muốn đi chơi, đi du lịch hay đi thăm con cái hoặc là đi thăm anh em bạn bè xa thì cô chỉ cần mỗi cái thẻ đi, cứ chỗ nào cũng có cây để cô rút tiền và cô chi tiêu đúng mục đích, không sợ mất và cũng không sợ mình tiêu cái gì nó quá cái đồng tiền trong thẻ đấy mình.
Từ những tiện ích chi trả lương hưu hàng tháng qua thẻ ATM cũng như được tư vấn hỗ trợ mở tài khoản tại ngân hàng nên đã có rất nhiều người dân tại thị trấn Mù Căng Chải sau khi vì nghề chế độ đã thực hiện hình thức này. Ông Nguyễn Văn Bảy, tổ 3 thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Dùng cái chi trả tiền lương qua tài khoản, thứ nhất là rất là tiện lợi, hai là tiết kiệm thời gian, hai là nó ngoài ra còn có thể là chi trả trên cái ví dụ như là tiền điện, tiền điện nước sinh hoạt hàng tháng, thứ nhất là rất là kịp thời, cứ hàng tháng mùng hai hàng tháng là đã có tiền trong tài khoản. Cái hai là cứ trừ và rất là chính xác.
Trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải hiện có 622 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, số tiền chi trả lên đến vài tỷ đồng. Từ khi thực hiện việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện không dùng tiền mặt, đến nay mới có 195 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được chi trả qua tài khoản cá nhân. Riêng khu vực thị trấn Mù Căng Chải mới có 170 trên 246 người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng sử dụng dịch vụ này. Anh Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Mù Căng Chải cho biết.
Cái khó khăn về địa bàn, dân cư, rồi cái điều kiện về cơ sở vật chất ở đối với Mù Căng Chải là cũng chưa đáp ứng hết được cái nhu cầu của đối tượng thụ hưởng. Ví dụ như người ta được trả qua tài khoản cá nhân rồi, nhưng khi người ta thực hiện rút ý, tại các cái cây của ngân hàng thì hiện bây giờ Mù Căng Chải chỉ có đúng một cây ATM thôi. Nó là vấn đề khó khăn. Thì người dân ở các địa bàn ở xã, thôn bản thì sẽ phải về tận trung tâm. Đấy là một cái khó khăn. Thế còn cái khó khăn nữa là cái việc ngân hàng mà chưa triển khai được đến các cái điểm dịch vụ ở các xã, thị trấn ý, thì do là cái địa bàn nó cũng khá phức tạp nên ở trên địa bàn huyện không triển khai được các cái cây đến các điểm để thuận lợi cho cái việc cái nhu cầu của người dân khi mà thực hiện các cái giao dịch đối với các đơn vị, cung cấp điện nước, các cái dịch vụ khác.
Ông Dương Trung Kiên, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải nói:
Viện cái thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cái trợ cấp xã hội rồi đối với cán bộ công chức viên chức hưởng lương qua ngân sách rồi các doanh nghiệp thì cái này nó đánh giá là những cái mà mang lại rất nhiều những cái hiệu quả, rất nhiều những cái tiện ích mà đến giờ khách hàng đã khẳng định là cái việc này là cái việc rất cần thiết, mà tới đây chúng tôi sẽ mở rộng về thứ nhất là triển khai các cái hạ tầng để đáp ứng được cái việc mà phục vụ tốt nhất cho khách hàng và hướng khách hàng là trung tâm, và đặc biệt là chúng tôi đánh giá là cái việc mà cái tài khoản thanh toán của khách hàng nó là cái trung tâm kết nối toàn bộ các cái tiện ích từ trả lương qua tài khoản, từ thanh toán tiền điện nước, cước viễn thông, rồi là các loại dịch vụ.
Với những thuận lợi và tiện ích như giảm tải nguồn lực và chi phí trong quá trình thực hiện, năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải sẽ liên kết với các ngân hàng nhằm chi trả lương hưu trợ cấp xã hội cho các đối tượng với tỷ lệ cao nhất.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.